và Hoàng Trang kính chào quý thính giả của Radio Nhân dân. Bây giờ là bản tin thời sự chiều.
Thưa quý thính giả, nhân dịp Ngày Quốc tế Phụ nữ mùng 8 tháng 3, thay mặt cho những người thực hiện chương trình, xin được chúc các bà, các mẹ, các chị và các em gái có một ngày mùng 8 tháng 3 thật nhiều niềm vui và hạnh phúc. Còn sau đây là nội dung chính của bản tin chiều nay, thứ Tư, ngày mùng 8 tháng 3.
Bộ Chính trị ban hành thông báo số 50 kết luận về tiếp tục thực hiện nghị quyết số 18 ngày 25 tháng 10 năm 2017 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 12.
Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà dự và ghi nhận nhiều ý kiến thiết thực của các doanh nghiệp tại hội thảo góp ý dự thảo luật đất đai sửa đổi.
Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang dự lễ khởi công tổ hợp chăn nuôi và chế biến thịt bò theo công nghệ Nhật Bản đầu tiên tại Việt Nam.
Hơn 1,2 triệu người biểu tình tuần hành ở Pháp phản đối kế hoạch tăng tuổi nghỉ hưu lên 64.
Sau đây là nội dung chi tiết. Bộ Chính trị vừa có thông báo số 50 kết luận về tiếp tục thực hiện nghị quyết số 18 ngày 25 tháng 10 năm 2017 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 12. Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị, tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Trong đó, Bộ Chính trị yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng khắc phục tình trạng chồng chéo, trùng lặp, bỏ sót chức năng nhiệm vụ giữa các cơ quan tổ chức trong hệ thống chính trị. Hoàn thiện cơ chế kiểm soát quyền lực theo hướng tất cả quyền lực đều được kiểm soát, bảo đảm mọi hoạt động của cơ quan, đơn vị, tổ chức và cá nhân đều được thực hiện đúng nguyên tắc tập trung dân chủ, công khai, minh bạch, hiệu quả.
Bộ Chính trị cũng yêu cầu chuẩn bị nguồn lực có lộ trình phù hợp thực hiện chính sách tiền lương theo nghị quyết số 27 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 12, nghiên cứu ban hành chính sách ưu đãi để phát hiện, thu hút, trọng dụng nhân tài vào làm việc trong hệ thống chính trị. Ban thường vụ cấp ủy cấp tỉnh căn cứ tình hình thực tiễn tại địa phương xem xét quyết định việc thực hiện. Trưởng ban tuyên giáo cấp ủy đồng thời là giám đốc trung tâm chính trị cấp huyện, mô hình văn phòng cấp ủy phục vụ chung cơ quan tham mưu giúp việc cấp ủy cấp tỉnh.
Sáng nay, Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang đã dự và ghi nhận nhiều ý kiến thiết thực của các doanh nghiệp đóng góp cho dự thảo luật đất đai sửa đổi tại hội nghị do Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam phối hợp với Bộ Tài nguyên và Môi trường tổ chức. Theo Phó Thủ tướng, mọi doanh nghiệp, không phân biệt quy mô, loại hình, đều cần tiếp cận đất đai, khai thác, sử dụng nguồn lực đất đai cho hoạt động sản xuất kinh doanh. Đối với các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực bất động sản, Phó Thủ tướng nêu một số chính sách cần lấy ý kiến cụ thể như phương thức tạo quỹ đất, phát triển quỹ đất, các hình thức tiếp cận đất, đấu thầu, đấu giá, chỉ định, tự thỏa thuận, phải bảo đảm cải cách thủ tục hành chính minh bạch.
Phó Thủ tướng nêu nghịch lý, hai chính sách và hai giá. Nếu doanh nghiệp tự thỏa thuận thì giá đền bù rất cao do doanh nghiệp thu lợi nhuận cao, nhưng chỉ đối với những dự án quy mô nhỏ. Trong khi đó, những dự án quy mô lớn do nhà nước thực hiện thu hồi có giá đền bù thấp hơn do phải bảo đảm công bằng, hài hòa các mục tiêu, kể cả về lợi ích kinh tế, các vấn đề xã hội. Phó Thủ tướng cũng nhận định nhà nước với tư cách là cơ quan quản lý, chịu trách nhiệm trước người dân, phải định giá, quyết định việc chuyển dịch đất đai, định hướng để trong quá trình chuyển dịch thì những doanh nghiệp phát triển dự án và những người dân bị thu hồi đất đều có lợi. Vì vậy, phải lượng hóa, có tiêu chí cụ thể về cơ sở hạ tầng, chỗ ở, sinh kế, an sinh xã hội, thiết chế văn hóa để người dân tái định cư có điều kiện sống tốt hơn nơi ở cũ.
Sáng nay tại huyện Tam Đảo, tỉnh Vĩnh Phúc, tổ hợp chăn nuôi và chế biến thịt bò theo công nghệ Nhật Bản đầu tiên tại Việt Nam do Vinlico, một công ty thành viên của Vinamilk hợp tác cùng tập đoàn đa ngành Sojitz của Nhật Bản tại Việt Nam thực hiện, đã chính thức được khởi công. Tham dự buổi lễ có Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang cùng các đồng chí lãnh đạo bộ, ban ngành trung ương, địa phương và cán bộ Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam. Dự án tổ hợp Vinabip Tam Đảo với tổng quy mô đầu tư 3.000 tỷ đồng. Đây là dự án đầu tiên trong kế hoạch đầu tư hợp tác giữa các tập đoàn hàng đầu Việt Nam và Nhật Bản trong lĩnh vực nông nghiệp công nghệ cao, chăn nuôi và chế biến bò thịt với tổng giá trị thỏa thuận hợp tác lên đến 500 triệu đô la Mỹ, được ký kết vào cuối năm 2021.
Chuyển sang một số thông tin đáng quan tâm khác. Theo nghiên cứu của HSBC, năm 2023, Việt Nam vẫn là điểm đến được nhiều nhà đầu tư quốc tế, bao gồm cả nhà đầu tư châu Á lựa chọn trong thời gian tới. Với việc tham gia hàng loạt các hiệp định thương mại tự do gần đây, Việt Nam đã thành công trở thành một thị trường cận biên hàng đầu tại châu Á. Các công ty đa quốc gia cũng như các doanh nghiệp xuất khẩu Việt Nam có đặc quyền được tự do tiếp cận 15 trong số các thị trường nhóm G20. Nghiên cứu của HSBC cho thấy đến năm 2030, thị trường tiêu dùng nội địa Việt Nam sẽ vượt xa các thị trường Thái Lan, Anh và Đức.
Bộ Giao thông Vận tải vừa có quyết định phê duyệt điều chỉnh cục bộ, quy hoạch một số hạng mục công trình trong phạm vi xây dựng giai đoạn 1 Cảng Hàng không Quốc tế Long Thành đối với hệ thống hạ tầng kỹ thuật chung. Hai hạng mục bao gồm quy hoạch bổ sung tuyến đường giao thông nội cảng kết nối với đài VOR, DME, đài dẫn đường đa hướng sóng, quy mô phù hợp với nhu cầu, quy hoạch bổ sung hệ thống rãnh biên thoát nước dọc hai bên đường cất hạ cánh và hệ thống cống đầu nối từ rãnh biên ra hệ thống thoát nước khu bay. Cục Hàng không Việt Nam được Bộ Giao thông Vận tải giao chủ trì phối hợp với các cơ quan liên quan để quản lý và thực hiện quy hoạch phù hợp với quy định hiện hành.
Theo báo cáo của Cục Đăng kiểm Việt Nam, đến ngày 7 tháng 3, cả nước đã có 62 trung tâm đăng kiểm đóng cửa. Tại Hà Nội chỉ còn 6 trung tâm với 10 dây chuyền hoạt động, 25 đơn vị còn lại đã đóng cửa. Hiện nay với công suất 70 xe một dây chuyền, cả ngày các trung tâm đăng kiểm ở thủ đô chỉ kiểm định được khoảng 500 xe, tương đương với 20% nhu cầu. Báo cáo với lãnh đạo Bộ Giao thông Vận tải, Cục Đăng kiểm Việt Nam cho biết, trước sự thiếu hụt trầm trọng nhân sự đăng kiểm viên, Cục Đăng kiểm Việt Nam đề xuất mời các đăng kiểm viên đã nghỉ hưu trở lại làm việc có thời hạn. Với những người này, sau khi tuyển dụng chỉ cần đánh giá lại là bổ sung vào các vị trí còn khuyết để làm việc ngay.
Nông dân tỉnh Trà Vinh đang vào vụ thu hoạch mía nguyên liệu niên vụ 2022-2023. Đáng phấn khởi, giá mía năm nay tăng 150.000 đồng một kg so với niên vụ trước, năng suất bình quân đạt 95 tấn một hecta. Nhờ vậy, người trồng mía với lợi nhuận từ 30 đến 40 triệu đồng một hecta. Tuy người trồng mía thu lợi nhuận khá ở niên vụ này, nhưng ngành nông nghiệp huyện Trà Cú không khuyến khích người dân mở rộng diện tích. Nguyên nhân nhiều vụ sản xuất trước đó, người trồng mía ở địa phương liên tục gặp khó do giá mía nguyên liệu luôn ở mức thấp. Vì vậy, thời gian tới, tình hình giá cả thị trường đối với cây mía vẫn rất khó lường, thiếu tính bền vững.
Do tác động của nhiều nguyên nhân đã làm cho bờ sông Mỏ Cày thuộc huyện Mỏ Cày Nam, tỉnh Bến Tre bị sạt lở nghiêm trọng. Theo Ủy ban Nhân dân huyện Mỏ Cày Nam, qua khảo sát của ngành chức năng cho thấy, tổng chiều dài sạt lở bờ sông Mỏ Cày khoảng 680m, đe dọa nhiều công trình công cộng, cơ quan nhà nước và nhiều nhà dân. Tỉnh Bến Tre đang bàn giải pháp cấp thiết khắc phục để khống chế sự xâm hại của thủy triều. Trước tình hình sạt lở bờ sông Mỏ Cày ngày càng nghiêm trọng, Ủy ban Nhân dân huyện Mỏ Cày Nam vừa có cuộc họp với các sở ngành chức năng tỉnh Bến Tre bàn giải pháp khắc phục, trong đó cần thiết xây dựng khẩn cấp kè chống sói lở bờ sông Mỏ Cày để kịp thời xử lý sạt lở tại các khu vực nói trên.
Chương trình tiếp tục với phần tin quốc tế. Cuối tuần qua, Thủ tướng Anh Rishi Sunak cảnh báo người nhập cư trái phép chớ vào Anh vì nước này sẽ trục xuất tất cả người nhập cư trái phép và sẽ không cho họ nộp đơn xin tị nạn. Tuyên bố được đưa ra khi Anh đang phải tiếp nhận dòng người nhập cư từ các nước châu Âu khác ngày càng đông. Chính phủ Thủ tướng Sunak dự kiến sẽ trình dự luật truy quét người nhập cư trái phép vào cuối tuần này, với trọng tâm là những người nhập cư trái phép qua eo biển Manche. Dự luật mới giao trách nhiệm cho Bộ trưởng Nội vụ phải trục xuất bất kỳ ai vào nước này bằng tàu nhỏ về nước hoặc đến quốc gia thứ ba ngay khi có điều kiện khả thi và cấm họ vĩnh viễn không được quay lại. Hơn 1,2 triệu người biểu tình đã tuần hành ở Pháp ngày 7 tháng 3 khi công nhân đường sắt và nhân viên nhà máy lọc dầu bắt đầu đình công và các tổ chức công đoàn đẩy mạnh chiến dịch ngăn chặn kế hoạch tăng tuổi nghỉ hưu lên 64 của chính phủ Pháp. Đây là lần thứ 6 kể từ đầu năm các tổ chức công đoàn kêu gọi tổ chức đình công và biểu tình trên toàn quốc. Nhiều cuộc biểu tình phản đối thu hút đám đông lớn hơn so với những cuộc biểu tình trước đó được tổ chức kể từ giữa tháng 1. Đường xá bị phong tỏa, các nhà máy lọc dầu bị gián đoạn, máy bay và tàu hỏa ngừng hoạt động. Các công đoàn đang đe dọa đóng cửa nền kinh tế Pháp trong chiến dịch đáp trả cứng rắn nhất đối với kế hoạch tăng tuổi nghỉ hưu của Tổng thống Emmanuel Macron.
Các nghị sĩ Đảng Cộng hòa và Dân chủ Mỹ đã trình Quốc hội dự thảo luật trao cho Tổng thống Joe Biden quyền cấm ứng dụng chia sẻ video TikTok đối với tất cả người dùng, một động thái có thể làm leo thang hơn nữa căng thẳng giữa Mỹ và Trung Quốc. Trong một thông cáo, Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ Jake Sullivan hoan nghênh dự thảo luật sẽ cho phép chính quyền liên bang cấm các chính phủ nước ngoài khai thác các dịch vụ công nghệ theo cách có thể xâm phạm tới dữ liệu người dùng và an ninh quốc gia Mỹ. Cùng với Mỹ, nhiều quốc gia phương Tây, trong đó có Canada và các nước Liên minh châu Âu, cũng đã cấm TikTok trên các thiết bị do chính phủ cấp.
Hãng tin Al Jazeera cho hay, một vụ nổ đã xảy ra vào khoảng 17 giờ chiều ngày 7 tháng 3, theo giờ địa phương, ở tòa nhà nằm trong khu thương mại sầm uất Gulistan, thuộc thủ đô Dhaka, Bangladesh. Các mảnh vỡ từ bức tường của tòa nhà đã rơi xuống hàng trăm người dân có mặt gần đó. Ngay sau khi nhận được tin báo về vụ việc, cơ quan cứu hỏa thành phố Dhaka đã điều động hơn 150 nhân viên cứu hỏa tới hiện trường để tham gia công tác cứu hộ. Theo cơ quan cứu hộ Bangladesh, vụ nổ hôm 7 tháng 3 tại một tòa nhà 7 tầng nằm ở thủ đô Dhaka đã khiến ít nhất 17 người thiệt mạng và hơn 140 người bị thương.
Giữa bộn bề công việc,
giữa những áp lực của cuộc sống,
Đôi khi chúng ta bỏ lỡ những dòng thông tin hữu ích trong ngày.
Hãy để Radio Nhân dân giúp bạn tiếp cận với những thông tin để mỗi phút chúng ta không bỏ qua bất cứ một thông tin quý giá nào.
Bật Radio Nhân dân vào mỗi buổi sáng và chiều trên các nền tảng số hiện đại nhất để cập nhật những tin tức chính xác và hữu ích.
Radio Nhân dân, đồng hành cùng bạn, dù bạn ở đâu.
Thưa quý vị, Giải thưởng Kova Leskaya do Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam trao hàng năm để tôn vinh những nữ khoa học xuất sắc. Năm 2022, giải thưởng này được trao tặng cho những nhà nữ khoa học của Bộ môn Hóa dược, Công nghệ Hóa dược, Trường Đại học Dược Hà Nội, tập thể nữ duy nhất đoạt giải. Hôm nay, nhân ngày Quốc tế Phụ nữ mùng 8 tháng 3, mời quý thính giả đến với câu chuyện của họ, những nhà khoa học nữ âm thầm cống hiến cho ngành dược.
Những cuộc họp chuyên môn kéo dài đến 4-5 tiếng đồng hồ, những ngày cả bộ môn huy động tổng lực trong phòng thí nghiệm nghiên cứu hợp chất mới. Đó là không khí làm việc căng thẳng và nghiêm túc thường thấy tại bộ môn Hóa dược, Công nghệ Hóa dược, Trường Đại học Dược Hà Nội để nghiên cứu tìm kiếm ra các chất mới có hoạt tính sinh học tiềm năng để phát triển thành thuốc, đòi hỏi phải tập trung cao độ và say mê nghề của các chị. Phó giáo sư tiến sĩ Phan Thị Phương Dung, giảng viên cao cấp bộ môn Hóa dược, Công nghệ Hóa dược, Trường Đại học Dược Hà Nội chia sẻ.
Tổng hợp tạo ra các cái hoạt chất đấy nó cũng gặp khá nhiều khó khăn, bởi vì cũng có rất nhiều thất bại, chứ không phải là để đến được kết quả ngày hôm nay là chúng tôi trơn tru. Thế thì những cái đấy thì đòi hỏi là phải có cái sự kiên trì, nhẫn nại và thậm chí là có những lúc thất vọng, nhưng mà cuối cùng cũng phải vượt qua được.
5 năm gần đây, tập thể bộ môn Hóa dược đã chủ trì và tham gia 10 đề tài khoa học công nghệ cấp quốc gia, hàng chục bằng sáng chế được nước ngoài công nhận. Đặc biệt, tập thể đã thiết kế và tổng hợp được hơn 450 hợp chất mới dựa trên mục tiêu phân tử, trong đó có rất nhiều chất đóng góp vào các ngân hàng hợp chất tiềm năng của ngành dược thế giới, dùng trong nghiên cứu và phát triển thuốc mới điều trị ung thư, tiểu đường, sa sút trí tuệ. Tiến sĩ Đỗ Thị Thành Thủy, giảng viên bộ môn Hóa dược, Công nghệ Hóa dược, Trường Đại học Dược Hà Nội cho biết.
Hướng nghiên cứu cá nhân tôi cũng như là các thành viên của bộ môn đánh giá cao trong quá trình nghiên cứu của mình, đó là hướng nghiên cứu các cái hợp chất có tiềm năng trở thành các thuốc điều trị ung thư. Hướng nghiên cứu này được ghi nhận bởi cộng đồng các nhà khoa học ở trên thế giới cũng như ở trong nước, thể hiện qua những bài báo quốc tế với chỉ số ảnh hưởng cao. Đồng thời thì nhiều hợp chất trong số những cái chất đã được tổng hợp của chúng tôi đã được đăng ký với các bản quyền quốc tế cũng như là trong nước.
Ngoài nghiên cứu thì giảng dạy là nhiệm vụ trọng tâm được ưu tiên của tập thể bộ môn Hóa dược. Các chị phải sắp xếp thời gian hợp lý, tranh thủ nghiên cứu ngoài giờ để lên giảng đường và truyền tình yêu khoa học cho các sinh viên. Bạn Trương Cao Minh, sinh viên Trường Đại học Dược Hà Nội chia sẻ.
Hướng dẫn của Phó giáo sư tiến sĩ Trần Nguyên Thảo và các thầy cô ở bộ môn thì em cảm thấy là dần dần thì em cũng hoàn thiện được những cái kỹ năng và kiến thức cần thiết cho công việc nghiên cứu khoa học của mình.
Tưởng rằng nghề làm khoa học là khô khan và chỉ dành cho nam giới, nhưng chỉ riêng trong bộ môn Hóa dược, nữ lại chiếm số đông với 9 nữ khoa học trong tổng số 11 thành viên của bộ môn. Với lòng yêu nghề và say mê khoa học, những thành tựu đã đạt được đã khiến tập thể nữ khoa học bộ môn Hóa dược, Đại học Dược trở thành tập thể duy nhất được trao giải thưởng Kova Lebskaya năm nay.
Đến đây thì bản tin thời sự chiều nay của Radio Nhân dân cũng xin được dừng lại.
Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý thính giả trong các bản tin tiếp theo.